Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 76. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của đa đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Liên Hệ Nhà Chúa phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22.
Bài hát Trong Mong Thiên Ân
gọi mời chúng ta trong thái độ đến với Chúa, đến để nhận ơn sủng kỳ diệu ban cho cách nhiên không đầy trọn, đến với một sự chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để nhận lãnh. Tôi nghe bài hát đó thì nhớ hồi nhỏ, bài hát đó mỗi lần nghe tôi cười, tại vì cứ đem hũ ngươi mau đem nhiều lên. Đi vô nhà thờ phải đem cái hũ theo, không? Trong đó mà đầy mọi chuyện thì Chúa không có đổ vào được. Tấm lòng của chúng ta cũng vậy. Hiện giờ sắp sửa đối diện với lời Chúa đó, mấy người mà cái hũ của lòng mình đủ thứ chuyện trong đó, bây giờ đổ ra hết. Xin Chúa cho cơ thể nghe để làm theo. Bởi vì chúng ta sẽ đối diện với một đoạn Kinh Thánh khó hiểu nhưng mà đầy phước hạnh. Và tôi tưởng rằng hũ người nào, lòng người nào trống không mở ra chờ đợi sẽ khám phá ra sự mầu nhiệm của lời Chúa. Mời anh chị em dở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Chúng ta đã học đoạn này lâu, hôm nay tới một phần mới, đó là về sự liên hệ của nhà Chúa và giúp cho chúng ta hiểu được phước hạnh như thế nào và sự kêu gọi lớn ra sao. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 tới câu số 22. Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta gọi anh em là người chịu không cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có đấng Christ bị loại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần trong giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy tất cả hai lập lên làm một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà, cả nhà đã dựng trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời
trong Đức Thánh Linh.
Là Chúa, khi chúng con nghe lời mầu nhiệm này, chúng con mở lòng xin Chúa giúp cho chúng con nghe, hiểu, làm theo.
Để được dự phần trong ơn phước lớn Chúa ban cho, chúng con cảm ơn Chúa Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Đoạn Kinh Thánh này chúng ta vừa đọc xong, chúng ta thấy chúng ta là phần ở trong nhà Chúa, là con dân Chúa. Nhưng mà trước đó có những vấn đề hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu và nó khuấy động tấm lòng của chúng ta. Thấy được mình đang ở đâu, thấy được con đường mà Chúa muốn hướng dẫn mình.
Thành thử có mấy phần ở trong giảng bài mà anh chị em thấy?
Chúng ta chỉ học được một hai phần đầu thôi. Nhưng mà muốn có một hình ảnh quan trọng hơn cho nên tôi muốn nói một tí về đặc ân cao trọng của dân Chúa. Muốn mở ra một chỗ nối kết với chúng ta tổng quát trước rồi chúng ta đi vào chi tiết của đoạn này. Có lẽ sẽ phải 2-3 tuần chúng ta mới học xong, 2-3 tháng mới học xong. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là có một vấn đề hay là có một chỗ mà phước hạnh mà Chúa đang đặt ra trước mặt chúng ta ở đây. Nói chung thường bị nghẽn lại ở trong đời sống của người tín đồ. Nghẽn lại không phải là bởi vì sự ban cho không đủ hay là có những điều mà chúng ta cần phải làm mới nhận được. Nhưng mà bởi vì có một sự hiểu biết có lẽ sai lầm hay là có một khuynh hướng từ khi được gây dựng trong đức tin mà chúng ta bị lu mờ ở nơi lẽ đạo rất là quan trọng về dân Chúa, nhà Chúa, sự kêu gọi của dân sự này. Có hai chữ có lẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn. Thứ nhất là chữ chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa độc lập. Nó là hai thái độ mà chúng ta mới nghe thì thấy không có dính líu gì tới cái chuyện đức tin. Nhưng mà nó là sự len lỏi và thái độ ở trong cái cách chúng ta đi theo Chúa. Và vì thế làm cho chúng ta không gắn bó như đáng phải có với dân sự Chúa, với hội thánh Chúa. Để chúng ta có thể thấy được Chúa làm điều gì ở trong đời sống của dân sự Chúa. Vấn đề chủ nghĩa cá nhân ở trong đức tin nó là như thế này. Nó là một sự suy nghĩ của liên hệ giữa mình với Chúa cách cá nhân. Chúng ta được kêu gọi để tin Chúa cách cá nhân, cái đó phải có. Chứ không có tin qua ông bà mình hay cha mẹ mình hay là tin qua công việc ở ngoài được, nó phải là cá nhân.
Chúng ta phải phân biệt giữa chữ cá nhân và chữ một mình hay là chữ đơn độc. Chúng ta tin Chúa cách cá nhân, nhưng chúng ta không theo Chúa một mình đơn độc. Chủ nghĩa cá nhân đơn độc trong đức tin, nghĩa là định nghĩa đức tin giữa mình với Chúa mà thôi. Hay là đời sống đức tin giữa mình với Chúa là trọng yếu, là chính yếu. Và là đầy đủ không cần ai khác.
Là tôi tin Chúa và tôi nghĩ rằng đó là công việc của Chúa làm. Là Chúa hy sinh cho tôi, Chúa chết vì tôi, Chúa cứu tôi, Chúa thương tôi, Chúa đem tôi vào thiên đàng. Và ở trong thiên đàng tôi với Chúa sẽ có sự liên hệ đời đời phước hạnh. Dĩ nhiên, có cái phần của tôi trong đó. Nhưng mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Chúa không có nói với chúng ta dân sự Chúa.
Trong sự nối kết cá nhân, nhưng trong sự nối kết cộng đồng dân Chúa.
Chúa nói về dân sự Chúa, về nhà Chúa, về hội thánh Chúa. Và đó là chỗ mà chúng ta cần phải hiểu và đặt mình. Khi chúng ta đọc điều này đó, chúng ta thấy con đường Chúa đổ dồn vào trong hội thánh, trong sự liên hệ. Mà nếu chúng ta có cái thái độ của chủ nghĩa cá nhân,
thì chúng ta sẽ đi con đường tưởng rằng gần Chúa, tưởng rằng nối kết với Chúa. Nhưng thực ra mất mát xa cách Chúa rất nhiều. Bởi vì đã không nối kết được với môi trường chính yếu Chúa dùng để gây dựng sự liên hệ với Chúa, đó là cộng đồng hội thánh, cộng đồng dân Chúa, sự ban cho trong cộng đồng đức tin. Chúng ta thường nói đây là văn hóa mới, phong trào mới, nhưng thực ra thái độ đi với Chúa một cách riêng rẽ là thái độ sâu đậm ở trong đời sống của mỗi người.
Nó nằm trong máu của mình chứ không phải là xa lạ gì lắm đâu. Đó là khi chúng ta suy nghĩ, như tôi nói, liên hệ cá nhân mình với Chúa đó mà không thấy sự liên hệ đó. Khi Chúa cứu mình vào trong cộng đồng, Chúa cứu mình vào trong hội thánh và Chúa sử dụng mình chỉ trong cộng đồng và trong hội thánh thôi. Chúa nói rằng Chúa ban ân tứ đó trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ban tất cả những sự huấn luyện trong môi trường của hội thánh Chúa. Tất cả những điều đó, đó là để chúng ta sống đầy trọn. Chứ không phải là cho chúng ta giữa mình với Chúa và quyển Kinh Thánh rồi giữa tôi với Chúa.
Dĩ nhiên có phần nối kết cá nhân trong liên hệ cá nhân với Chúa.
Nhưng mà phước hạnh của Chúa không có đi cái con đường cá nhân như là chúng ta nghĩ. Phước hạnh của Chúa đến với cá nhân trong môi trường chung.
Chủ nghĩa cá nhân này hay là sự suy nghĩ trên nền tảng cá nhân này rất nguy hiểm cho đời sống đức tin. Bởi vì ở đằng sau đó là một thái độ. Thái độ rằng nếu thích hợp với thời khóa biểu của tôi, với thứ tự ưu tiên của tôi, với thì giờ của tôi thì tôi sẽ gắn bó với hội thánh. Nhưng mà trong tiến trình quyết định thì hội thánh luôn luôn là phần thứ yếu. Chẳng hạn như mình phải dọn nhà đi đâu, công ăn việc làm, đổi chỗ. Thì đầu tiên là phải tính những cái chuyện đó cho xong, ở đâu, làm việc gì, trường học ra sao, chợ búa thuận tiện thế nào, rồi sau đó sẽ tính tới chuyện có hội thánh ở gần hay không, sẽ sinh hoạt thờ phượng Chúa ra sao, hầu việc Chúa như thế nào. Chỗ đứng của hội thánh thường là chỗ thứ yếu.
Là khi chúng ta quyết định mọi chuyện cá nhân rồi đó, mình mới coi thử hội thánh nằm vô chỗ nào.
Và đó là một thái độ hết sức sai lầm.
Bởi vì chúng ta phải hỏi rằng Chúa gọi tôi sống ở đâu, Chúa sai phái tôi như thế nào, cộng đồng mà Chúa dùng để sử dụng tôi và giúp đỡ tôi và sai phái tôi là chỗ nào.
Và hội thánh đứng vào một chỗ quan trọng trong thứ tự ưu tiên quyết định của tôi. Tôi đặt để những quyết định quan trọng của đời sống mình ở trong cộng đồng của hội thánh Chúa, cộng đồng của dân sự Chúa. Gần đây tôi có đọc một bài báo viết về tình trạng xã hội tại Trung Quốc đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đó là thái độ của giới trẻ và tinh thần trách nhiệm. Vì Trung Quốc một thời gian rất lâu có chính sách giới hạn con cái, cho nên mỗi gia đình thường chỉ có một đứa con mà thôi, cho nên cưng chiều rất nhiều. Và những người trẻ lớn lên với một cái nhìn về cuộc sống, với một nhân sinh quan, coi mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm điểm của sự chú ý của tất cả mọi người. Và rất non nớt trong tinh thần trách nhiệm với cộng đồng chung, đặc biệt là với thế hệ của cha mẹ. Phỏng vấn các người trẻ thì họ cũng cho biết rằng họ là người ích kỷ, họ thích chuyện riêng của mình, họ thích lo cho chính mình, và yếu tố quan trọng nhất trong đời sống của họ là chính họ. Nhưng họ tuyên bố chúng tôi thích như vậy, đó là thế giới của chúng tôi, và đó là trọng tâm thứ tự ưu tiên của chúng tôi. Trong phương diện đức tin thì chúng ta cũng đang nuôi dưỡng một thế hệ của người tiêu thụ thuộc linh, tìm đến hội thánh để đáp ứng những nhu cầu của chính mình, tìm kiếm chọn lựa với thứ tự ưu tiên của mình và nhu cầu của mình, gia đình mình, con cái mình, chứ không trên trọng tâm của sự sai phái của Chúa hay với mục đích phục vụ công việc của nước Đức Chúa Trời. Và đây là một tình trạng cấp bách và nguy hiểm cho tương lai của hội thánh và của công việc Chúa.
Tôi tưởng đó là vấn đề ở trong hội thánh nữa chứ không phải không? Ngoài cái chủ nghĩa cá nhân thứ hai là chủ nghĩa độc lập ở trong hội thánh là điều mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải giải quyết. Chủ nghĩa cá nhân là giữa mình với Chúa là một phần rồi. Bây giờ chủ nghĩa độc lập là tôi quyết định riêng tôi.
Chuyện gì của gia đình tôi, của công việc làm của tôi, của đời sống riêng tôi thì tôi tự lo, tự quyết định. Chỗ đứng của anh chị em trong hội thánh, của lãnh đạo hội thánh, của mục sư, của người hướng dẫn thật ra rất lỏng lẻo và ảnh hưởng rất ít cho những quyết định của đời sống riêng tôi. Tôi sống trong hội thánh nhưng rất độc lập với hội thánh. Không như hình ảnh thân thể mà thường được dùng để miêu tả về sự liên hệ của tôi với hội thánh, tôi là chi thể nhưng lại độc lập với thân thể. Đó là điều bất khả thi, nhưng đó là sự suy nghĩ rất thông thường và cư xử rất thông thường của tín hữu trong hội thánh. Cho nên sự suy nghĩ cá nhân và sự suy nghĩ độc lập là hai tai ương lớn cho hội thánh. Bởi vì một người nghĩ rằng tôi có sự liên hệ với Chúa độc lập khỏi hội thánh, hay là vai trò của hội thánh rất thứ yếu trong con đường tôi theo Chúa. Và dĩ nhiên, thái độ và sự suy nghĩ đặt trên nguyên tắc này sẽ thẩm định thứ tự ưu tiên của sự chọn lựa của tôi. Điều gì quan trọng với tôi?
Nó trở thành chuyện quan trọng hơn hết, còn những chuyện khác trở thành thứ yếu. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng.
Cho nên chúng ta có thể nói rằng một trong những tội lỗi lớn của hội thánh hiện đại đó là tinh thần độc lập và tinh thần cá nhân gây nên rất nhiều khó khăn trong hội thánh, làm mất đi nhuệ khí, làm giảm khả năng, làm nguội lạnh tình yêu và sự thông công trong hội thánh, cũng như làm mất hiệu quả ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho mỗi người để sử dụng chung với nhau trong hội thánh.
Điều khó khăn cho hội thánh là thái độ rằng tôi giữ phần trong tư cách độc lập của tôi. Cho nên khi mà chúng ta tới với đoạn kinh thánh này, nó xé bỏ vào trong chỗ đó, nó cho chúng ta thấy rằng đó là một thái độ đứng ngoài cái nguồn phước hạnh và cái cách sử dụng và cái con đường lớn của Chúa. Cho nên chúng ta có thể chung ngồi trong hội thánh, thờ phượng Chúa chung,
mà vẫn sống trên căn bản cá nhân và căn bản độc lập với nhau, mất đi phước hạnh Chúa ban và thiếu đi quyền năng Chúa sử dụng cách hiệu quả cho công việc lớn của Ngài. Chứ không phải là vì tôi vắng mặt hội thánh, không đi nhóm cho nên có vấn đề. Ngồi ngay trong hội thánh, chung trong giờ thờ phượng, nhưng chưa hẳn là sống đúng với điều mà Chúa đòi hỏi cho tất cả con cái Chúa sống trong hội thánh.
Cho nên ở đây, chúng ta muốn thiết lập vấn đề đó. Kết quả là sao? Chúng ta có thể không hiểu được nguyên nhân, nhưng mà chúng ta hiểu cái kết quả. Là ở trong hội thánh hiện tại của chúng ta, cộng đồng nói chung đó.
Vấn đề thường xuyên gặp phải trong hội thánh mà hay nghe than phiền nhiều hơn hết đó là
không có sự liên hệ thâm sâu, không ai thân ai cả. Gặp đó bắt tay đó, cười cười đó, nhưng mà không ai biết ai, không ai quan tâm tới ai.
Sự liên hệ trong hội thánh thay vì gắn bó keo sơn thì lại rất cạn cợt, rất là lơ là, hờ hững. Vấn đề đó đang xảy ra trong hội thánh chúng ta và trong nhiều hội thánh khắp nơi.
Đó là chúng ta trong cộng đồng hội thánh đó mà không cẩn thận, nó trở thành ra người quen nhưng mà không phải người thân, cũng phải người thương. Thấy mặt biết đó, chào đó rồi, ô chuyện anh lo, chuyện tôi lo.
Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa độc lập đang bóp nghẹt sự nối kết thông công của hội thánh. và dài lâu trở thành một thói quen, một thái độ rất khó để mà sửa đổi trong hội thánh.
Bây giờ làm chương trình gì đó nó cũng chỉ trên bề mặt không à. Bởi vì cái vấn đề không phải là vấn đề chương trình. Vấn đề là lẽ đạo. Vấn đề là hiểu Chúa làm công việc như thế nào mà mình không ở trong con đường đó, đó thì mình chẳng bao giờ có thể sống động được ở trong phước hạnh mà Chúa ban cho.
Cho nên mặc dầu trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô dùng cách diễn tả từ ngữ có vẻ hơi lạ với chúng ta, những khía cạnh đức tin mà chúng ta ít khi suy nghĩ tới. Nhưng tôi muốn để thì giờ học hỏi để chúng ta có thể được mở con mắt thấy được bức tranh vĩ đại về ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho qua hội thánh.
Đó là Chúa có cái chương trình lớn cho dân sự Chúa. Điểm đầu tiên đặt ân cao trọng của dân Chúa, tức là chúng ta phải hiểu biết chương trình cho dân Chúa. Ở dưới đó thì có mấy phần là Chúa sẽ cứu một dân thuộc về Ngài. Chúng ta hiểu điều đó thêm. Một điểm nữa chúng ta phải hiểu hôm nay đó là hiểu biết sự cắt đứt với dân Chúa. Khi mà chúng ta hiểu cái sự cắt đứt rồi đó thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta có được cái vinh dự đặc ân cao trọng như thế nào khi chúng ta sống nối kết ở trong cái nguồn ân sủng Chúa trôi vào trong cộng đồng dân sự Chúa. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ hai điều đó sáng hôm nay nếu đủ thì giờ. Trước hết là chương trình cho dân Chúa. Ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là một đoạn Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Quan trọng ở trong lẽ đạo thiết lập về ân sủng Chúa đang làm. Chúng ta học về Ê-phê-sô, chúng ta thấy rằng đoạn số 1 nói tổng quát về tất cả những điều mà Chúa ban cho. Từ sự dư dật của phước ân Chúa, mọi phước thiêng liêng ở trên các nơi trên trời, chương trình của Đức Chúa Trời để làm hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời lẫn vật dưới đất, tới chỗ mà Chúa đã làm cho chúng ta được đầy dẫy ở trong cơ nghiệp của Chúa cho đến kỳ mà Chúa chuộc lấy những kẻ được khen ngợi. Chúng ta thấy điều đó. Rồi Phaolô cầu nguyện để mắt chúng ta mở ra, có thể có được thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra, để thấy được công việc Chúa làm, quyền năng của Chúa bày tỏ. Rồi bây giờ ông để ra hai phần. Cái phần từ câu 1 cho tới câu 10 là nói về ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều đó phần lớn khi chúng ta học Kinh Thánh tới phần này chúng ta hiểu. Từ câu 11 tới câu 2 chúng ta đọc rất phớt qua, chúng ta nói ô mình không phải là dân ngoại, mình cũng chả có gì với lại Israel.
Giống như ở phần này chúng ta nghĩ rằng Phaolô đang bàn tới dân ngoại và dân Israel, không dính líu gì tới chúng ta, cho nên đi phớt qua cho nhanh. Và vì thế mất luôn sự hiểu biết về phần số 2, phần rất quan trọng, cột trụ quan trọng thứ hai về hội thánh Chúa, về sự liên hệ phải có trong nhà của Chúa, giữa dân sự của Chúa, con cái Chúa.
Đó là phần thứ hai, cái cột trụ thứ hai của con đường khi mà Chúa cứu đó, Chúa sử dụng qua dân sự Chúa hiểu biết nền tảng như thế nào. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta hiểu chương trình của Chúa.
Ý định của Chúa. Tôi trở lại với ý định và chương trình của Chúa.
Anh chị em coi lại, lúc nãy tôi đi một vài câu ở trong đoạn số 1, thì coi lại trong đoạn 1 câu số 9 tới câu số 10.
Khi Chúa bày tỏ và mặc khải chương trình đời đời của Chúa cho chúng ta,
thì Chúa nói rằng khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, tức là cuối cùng hội hiềm muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời lẫn vật dưới đất. Vật trên trời lẫn vật dưới đất, mọi sự trên trời và mọi sự ở dưới đất. Mọi sự trên trời thì chúng ta thấy rằng tất cả các quyền, phép, thế lực, quân chủ mà chúng ta thấy ở trong câu số 20, câu số 21, Ngài tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, làm cho ngồi bên hữu mình các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà trong đời sau nữa. Tức là Chúa làm công việc của Chúa, tể trị, chinh phục tất cả mọi quyền hạn trên trời. Bây giờ ở dưới đất thì Chúa dùng chữ là đầy trọn của hội thánh. Ở trong chỗ đầy trọn của hội thánh Chúa, Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, câu số 22 của đoạn 1, và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa nói là cái công việc của Chúa có hai phần. Phần ở trên thiên đàng đó,
Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời rồi,
thiết lập quyền tể trị của Chúa trên mọi quyền mọi nước xong rồi. Cái đó chắc chắn. Bây giờ Chúa đang làm một điều nữa là trong hội thánh Chúa bày tỏ ra sự đầy đủ của Chúa trong tất cả mọi sự ở trong mọi loài.
Và nơi đây sự dạy dỗ trên lãnh đạo về hội thánh rất hiếm hoi và thiếu sót.
Là khi chúng ta suy nghĩ mình quên mất cái môi trường của hội thánh, cái chỗ cao trọng của hội thánh Đức Chúa Trời, chỗ dân sự Chúa được hiệp lại với một sự kêu gọi lớn, chứ không phải chỉ là cái chỗ mình đi nhóm, cái chỗ mình có mặt, chỗ mà Chúa làm công việc đầy đủ của đấng gồm tám mọi sự trong mọi loài. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó và đi vào trong cái đoạn kinh thánh chúng ta đang học hôm nay, khám phá ra cho chúng ta cái nguồn phước hạnh lớn lắm. Đó là cái nguồn phước hạnh ở trong dân sự Chúa, đặc ân cao trọng của dân Ngài. Cho nên một lần nữa chúng ta sẽ thấy là khi ở trong đoạn 1 từ câu 1 tới câu 10 nói về sự cứu rỗi thì cũng đưa ra phần trước kia, sau này, phải không? Trước kia anh em như thế này, nhưng Đức Chúa Trời cho nên bây giờ anh em được như thế này.
Bây giờ ông cũng dùng công thức đó.
Bởi vì đây cũng là điểm quan trọng thứ hai mà ông nói. Nói rằng anh em hồi trước thì như thế này, phải không? So sánh trong cộng đồng dân sự Chúa, phước hạnh mà Chúa dành cho dân sự Chúa, anh em sao? Nói rằng trong thuở đó anh em không có đấng Christ bị loại quyền công dân trong Israel, chẳng giữ phần giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng
cùng một công thức, nhưng Đức Chúa Trời mà ông đã dùng trong phần trước, nhưng Đức Chúa Trời.
Vì sao? Nó là cái điểm mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì khi chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ hiểu được cái phần cứu rỗi cá nhân. Từ câu 1 tới câu 10, chúng ta quên cứu rỗi vào trong dân sự Chúa. Câu 11 tới câu 22, dân sự Chúa là chỗ mà nhà của Đức Chúa Trời dự phần trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời thông thánh lên.
Cho nên đây không phải chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi.
Thành thử phải hiểu phần này thì chúng ta mới thấy được điều quan trọng đó. Rồi nhưng Đức Chúa Trời trong đó thì sau đó là anh em hồi trước thì xa, bây giờ được lại gần. Anh em hồi trước thì bị phân biệt, bây giờ trở nên một. Anh em hồi trước là không biết Chúa, bây giờ trở nên là con cái Chúa, gọi Chúa bằng cha.
Có quyền công dân với các thánh đồ.
Trở nên nhà của Đức Chúa Trời, trở nên nơi ngự của chính Đức Chúa Trời. Đó là phước hạnh, điều mà Chúa làm cho dân sự Chúa.
Nhưng chưa hết, còn một vài điểm nữa tôi cần nêu ra để chúng ta có thể thấy được chương trình lớn của Chúa trình bày cho chúng ta trong Kinh Thánh.
Chương trình hay là cái xoay động của Chúa, bởi vì từ khi đọc Kinh Thánh là Chúa có một chương trình dùng dân sự Chúa, dùng một cộng đồng để sống cho Chúa. Lúc nãy chúng ta nói về Abraham, sự kêu gọi của Chúa với Abraham, và gọi là Abraham là ông tổ của đức tin. Và khi Chúa gọi Abraham, tôi mời anh chị em dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 12, Chúa gọi Abraham, Chúa không có nói là ta gọi con để theo ta cách cá nhân, ta gọi con để sống trong đức tin với ta cách cá nhân.
Không.
Ta gọi con để bước vào trong một chương trình lớn của ta cho cả toàn thế giới này. Và ở trong đoạn 12 thì nói rằng Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi lên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta cứu ngươi. Lúc nãy như chúng ta nói, Chúa ban phước cho chúng ta để mà danh Chúa được loan ra, để mà sự ca tụng Chúa cho tất cả mọi dân. Đoạn Thi Thiên lúc nãy chúng ta đọc ở đây, bắt đầu trong sự kêu gọi đó, Chúa nói rằng ta ban phước cho ngươi, ta làm công việc ta trong dòng dõi ngươi để làm gì? Để qua cái môi trường này, qua cái dân sự này, mọi người trên thế gian, các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là điểm mà Chúa làm và phương cách mà Chúa làm từ lúc đầu tiên. Cho nên Chúa làm qua dân sự Chúa Israel và họ thất bại. Chúa làm qua hội thánh Chúa. Và nếu hội thánh Chúa không hiểu chỗ đứng này
thì cũng sẽ thất bại như dân Israel ngày xưa.
Tự chung hết Chúa sẽ làm cho xong. Chúng ta học chương trình Chúa trở lại chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà nếu hội thánh này không hiểu, Chúa sẽ không dùng được cộng đồng này. Nếu cộng đồng này không hiểu chỗ đứng Chúa đặt để.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm. người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.